Nói về cái những cái chướng ngại của pháp môn vị quán.
Thì tâm này nó nói nếu mình bị ràng buộc bởi năm cái loại sau đây thì mình tu cũng được. Cái là tu là bỏ công tu vị chỉ quán, tu quán tức là tu vị định á. Hoặc là tu vị chỉ hoặc là tu vị quán. Hay là tôi chỉ bắt xong tu là mình học rồi đó. Nói xong tu. Hay thường thường khi nó chỉ quán chỉ bắt xong tu là cái chánh của nó là nằm trong phần nào? Trong phần tu đạo. Tu đạo là mới thật sự là tu. Cái bình thường á, cái gì mà chưa kiến đạo á, kiểu gì tu là lạ. Thành ra bình thường là chưa kiến đạo là không có tu. Chưa kiến đạo là chỉ có học thôi. Và suy tưởng, tư duy lên cho ông nghĩa là quán. Tư duy rất là suy ngẫm rồi. Còn quán tức là đang có đề mục luôn. Thành ra vậy mà chưa kiến tạo gì tu á thì nó lạc. Hay cũng như là quý vị nhắm cái hướng mà sai á, ví dụ như đây thì hướng này là đi tới đích nè. Hay quý vị nhắm cái hướng mà sai đó, quý vị hành á là quý vị đi luôn, đi lạc luôn. Thành ra trên cái con đường tu á, nếu mà mình chưa kiến tạo là không có nói về chỉ quán, không chỉ quán nhiều. Thấy không? Đó, cũng có chỉ, cũng có quán, nhưng mà trong cái đoạn đó gọi là cái pháp môn gọi là phương tiện, nó chưa phải là pháp môn tu. Còn như cái gì mà thực sự mà tu chỉ quán, tức là lúc có gì dụng công mà tu rồi đó. Hay qua cái đoạn là có gì đạt được kiến tạo rồi nè. Thì trong cái đoạn kiến tạo thì có gì có những cái dựng tu về tứ diệm xứ gì đó biết rồi. Con gì đó. Thì gì tu á, thì những cái phút này thực sự là nó đang mới đúng một cái phương tiện đó. Phương tiện thì đối trị đó. Các pháp phương tiện thì đối trị đó. Còn qua cái kiến tạo thật sự đó, thì có gì là bắt đầu mới đụng dựng cái chỗ này nè. Thành nó là tu thì tu cái này thì cái gì tu này để phá vô mình và cuối cùng là giác ngộ. Thì cái mục đích tu là cái gì đó, thành nó phải đúng đường thì mới thực sự cũng có nghĩa là tu. Thì mà khi đúng đường thì cái vị gia quán này đó là cái pháp không thể bỏ trong giai đoạn kiến đạo, tức là trong giai đoạn đạo, do giai đoạn tu đạo, tức là nó chỉ nói gì thì quán thôi chứ không nói gì khác hết. Thành ra là khi tu á, chấp nhận tu á, thì ta đương nhiên là mình phải biết là mình có năm cái loại hay mà nó trói buộc mình, khiến cho mình không có tu được. Nó gọi là năm, đó là ngũ hệ, ngũ gọi là ngũ phượng tâm hay là ngũ hệ ngũ phượng tâm, hay là năm thứ. Mình tu phải diệt mấy cái này. Mấy do là đoạn này quý vị là cái phương tiện, thì cái này không hoạt động lắm. Nhưng mà tới cái đoạn này là tu á, mà phá tu này là thường như cái gì? Khi tới cái đoạn này, tới cái đoạn này là tu là phá hết, như là câu sanh phiền não á, câu sanh vô minh á, câu sanh phiền não á. Bởi câu sanh này là nó nhiều đời nhiều kiếp sau mình, thành rất là khó phá. Còn cái kiến tạo này nó chỉ mới phá được cái thân biệt phiền não thôi, chứ là trong đời này mình có, thành ra tương đối nó dễ. Còn cái này là nó là vô thủy kiếp, nó khó với mình, dạng như tham sân si ngã mạn, như người ta kiếp là những cái hồi nào tới nào giờ là mình sanh ra là nó khó mình. Thành ra nếu trong giai đoạn này đó mà mình không dùng những cái kỹ thuật nó là để mình phá mình kia đó, thì mình không thể nào mình thoát khỏi nó được hết. Và ở giai đoạn này nếu mình muốn thật sự thì giai đoạn này phải nói là tu rất là gọi là nặng về thiền định. Giai đoạn này nó nặng về thiền định, tức là như này gần như 24/24 phải tu hết đó. Thì muốn như vậy thì phá được năm cái này. Ngũ phục tâm ngũ phục tâm này đó là cái những cái phiền não nó cũng như là nó trói buộc mình, nó trói buộc cái tâm của mình mà mình không có bỏ được, thì khiến như vậy thành ra cái tâm này nó gọi là có danh từ, nó gọi là ngũ hệ. Hệ là trói, hệ là treo, năng chướng chỉ quán. Thì cái này là nó gồm có thứ nhất, một tham luyến thân, hai tham luyến về tài sản, tức là ngoại, những cái gì ở ngoài thân, ba không thích thánh giáo.
Đi mãi mới diệt được nó. Thành ra nó năm cái gì đó. Thì cái ông này nó hỏi,
từ từ mình giảng ra.
Bạch Đức Thế Tôn, trăm năm thứ ràng buộc mà Đức Thế Tôn nói, mấy thứ là sự cản trở của chỉ, mấy thứ là sự cản trở của quán, mấy thứ là sự cản trở của hai, cả hai, tức là cả tu chỉ quán một lượt. Thì Thiện Nam Tử, liếng tiếc thân thể và liếng tiếc tài sản là những sự cản trở của chỉ, không thích thánh giáo là sự cản trở của quán, thích ở xen lẫn và được ít đã đủ là những sự cản trở của cả hai, tức là cả tu chỉ quán á.
Cái này câu này tiếng Tàu thì nó viết là lạc á, tức là
vui á,
tương tạp trú, tương là cùng, trú là ở hỗn tạp,
tương tạp trú,
là tương tạp trú. Thầy Lý Quang dịch là thích ở xen lẫn. Thật sự ra nó thích ở xen lẫn này, đó là cái lạc này nó có tính cách thích thú thái, không phải thích không, mà trong này nó có cái là có cái vui thích thú một trong đó. Trụ là ở chung. Ở chung cái mà tạp, tức là gọi là không có cùng một tí với mình á, cùng một cái tương là cùng. Tạp là không thuần với mình á, tạp nó nghịch thuần. Thành ra cái nghĩa này đó là ý cứ có nghĩa là nếu mà chẳng hạn như tại gia thì xuất gia thì hai cái này nếu mà còn ở chung thì là tương. Tạp tức là nó hỗn loạn. Tại gia xuất gia tức là hai người cái lối sống khác nhau, hai cái lối sinh hoạt khác nhau, cái ý chí khác nhau, nên ở chung á thì trở thành ra khi mình tu á là bị chướng ngại. Mình thích, tâm mình thích ở chung thành là bị chướng ngại. Rồi này nói là trong cái cùng xuất gia luôn á thì nó là thuần về xuất gia, nhưng mà nó tạp là ví dụ khi là hai cái pháp nó khác nhau, tức là hai cái chí hướng nó khác nhau. Cái nhà ông này đi về bên Nguyên Thủy, vậy nó có nhanh con này bên Đại Thừa thì mình lạc thương tập trú trở thành chướng ngại. Tại vì hai cái lối hành xử nó khác nhau, hai cái lối suy nghĩ khác nhau, hai cái lối tu khác nhau. Nói chẳng hạn giờ mình giờ xuất gia rồi, cùng Đại Thừa hết, xuất gia Đại Thừa hết, thấy không? Mà thí dụ như một người thì tu theo thiền tông độ, cái tánh không, hay một người tu theo luật, hay một người tu theo tịnh, thì cái này nó vẫn bị vào tình trạng là tạp. Tại vì bên thiền người tánh không, cái này là tướng tông, cái này là tướng tông, hai cái này là tướng tông, thì tu nó trái nhau. À, cái lục này thì nó như cái gì giữ gìn, à, còn cái này thì lấy cái này là lục này ta lấy gì niệm, à, còn tịnh này ta lấy gì định, à, còn cái duy thức này ta lấy gì quán. Mà nó ba là tu nó vào tướng nó cũng là nó trái nhau. Thì từ xuất gia vậy thì tại gia thì ví dụ tại gia mình cũng tu mình tu với cái này. À, chẳng như bây giờ mình anh duy thức với anh thiền định ở chung, anh thiền định này thiền định này thực sự là cái pháp môn là cũng có thiền định. Khi đây mình nói là thiền tông nó trở thành một phái á, thì chỉ có là cái thiền tông tông độ thôi, tức là thiền lục tổ mới thành lập được phái thiền. Chứ hồi đó tới giờ chưa có một cái tông nào nó gọi là thiền tông hết á. Chỉ sau này lục tổ Hoa Nhan mà lập thành ra cái lối thiền tông độ á, thì bên Tàu nó có một cái phái gọi là thiền tông. À, thành ra cái vấn đề mà thiền tịnh trong tu á, quý vị nghe là cái danh từ mà thiền tịnh trong tu nè. Khi mình nói thiền tịnh trong tu thì có nghĩa là thiền này là cái thiền chung của Đức Phật, thiền chung của Pháp Đông Tháp Pháp Pháp Môn. À, thì cái thiền tịnh này mới xong tu được. Tại vì cái tất cả Pháp Môn đều có thành thiền ở trong đó. À, thành ra chẳng hạn như về tịnh độ tông thì ngay tu định định tông mà nhiếp tâm tức là thiền. Thành ra cái thiền tịnh trong tu này đó thì là nương vào Pháp Môn tịnh độ mà tu thiền theo của là cái lối thiền chung, tức là cái thiền chỉ quán của chung của tất cả pháp môn. Còn nếu mà thiền tịnh trong tu mà nghĩa theo là cái thiền tông độ á, hay là tịnh độ tông á thì hai cái này tu chung được. Hai cái đầu tiên đó không có song tu được. Một cái thì bỏ hết tất cả các tướng, bất bập danh tự giáo ngoại luyện trì trực chỉ chân tâm kiến tánh tạng thuật, loại bỏ hết tất cả các tướng, xả ly nhất thiết pháp nhất thiết tướng. À, còn cái tịnh này đó là phải nương vào giáo, nương vào tướng để tu. Hai cái này không cách nào mà tu chung nữa đó. Thành ra khi người ta nói thiền tịnh trong tu đây á, nếu mà ta tịnh nghĩa thiền này là thiền tông độ mà tu chung với tịnh độ tông, hai cái này tu cũng được. Họ đã không cách nào có gì tu được hết. Chứ là thiền á, thành ra cái thiền này là nói chung là thiền chung của các cả pháp môn, tức là thiền của Phật dạy, tức là chỉ quán. Thì mà nếu mà cái tịnh độ mà có thể mình đi tu không cần tu chỉ quán, hay tu với kiểu hướng giảng sanh thì không cần tu chỉ quán, thì cái tịnh độ giảng thành. Không có đắc gì mà cần chỉ quán gì tên á. Nương vào nguyện lực của Đức Phật thì giảng thành thôi, giảng sanh được cực lạc. Không cần đắc một cái định nào hết, không cần đắc hết. Cái gian như tu mà muốn nhập vô niệm Phật Tam Muội hay là đắc được cái thiền định thì áp dụng thêm kỹ thuật chỉ quán nữa thì nó trở thành thiền định trong tu. Thì tất cả cái thiền này nó đi tới cái gì? Thiền này thì nó đi tới giải thoát, giải thoát. Còn tịnh này cuối cùng cũng đi tới giải thoát. Dạ, giải thoát này giống nhau không? Giống. Cái thiền này nó thiền không? Cái thiền này không? Vậy cái thiền này là cái thiền ông giờ thì nó thiền không độ đấy. Thiền không độ á. Thì tông độ thì tu này cũng tới giải thoát, và cái tịnh độ này tu cũng giải thoát. Thì khi mà tới giải thoát á thì hai thằng này giống nhau, tức là hai thằng có mục đích, hai thằng cùng có một mục đích là giải thoát hết á. Thấy không? Thì tông độ là thì cũng quả năng nè, thì tông độ nè, thì nó đi tới đây, nó cũng đi tới đây. Còn cái anh là anh tịnh độ tông nè, thì cũng đi tới đây thôi. Nhưng mà đi bằng hai con đường là hai lộ trình khác nhau, và hai lộ trình này nó không có trùng nhau được. Tại vì hai lộ đường này, một cái lộ đường là vô tướng, một lộ đường là hữu tướng, không thể đồng chung cho được. Nhưng mà khi nó đạt được giải thoát thì ngay cái giải thoát này nè là hữu vô nhất thể, hữu tướng và vô tướng cùng thể. Cái hữu tướng tới đây, trong này có hữu tướng, anh vô tướng tới đây thì trong này nó có vô tướng. Thật ra khi hai người tới đây thì ngay tới chỗ này anh vô tướng là nó có hữu tướng, còn hữu tướng có vô tướng thì ngay chỗ này nó có nhất thể nè. Thì ngay cho giải thoát thì hai người này là một. Còn lộ trình đi hai ông hoàn toàn khác nhau, không thể nào lấy thiền tông độ đi chung với thiền tu tịnh độ được hết. Bây giờ phải nắm tiện cho vững á, chứ bây giờ bây giờ đang tu thiền tông nhảy qua nghiên cứu về tịnh độ tông, chẳng hạn như là của nói có thầy Thanh Từ hay là thầy Từ Thông với tôi bỏ đảm gì tu, bây giờ chứ không bao giờ chưa mà giảng sanh được hết nữa. Tại vì hai chủ trương nó hoàn toàn khác nhau. Một chủ trương thì lấy cái tướng để mà đi, để kiên định trong cái tướng. Một cái là có cái tướng gì thì phá, có cái tướng gì thì bỏ, có cái tướng gì thì xả, có cái tướng gì thì hết á. Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, còn này là cần gặp Phật. Hai chủ trương hoàn toàn khác nhau. Thành ra mình lấy chủ trương này mình đi cái này, cái tâm mình cái pháp nó nghi ngờ, nó chao đảo, cuối cùng thất bại. Thành ra quý vị phải kỹ lưỡng, thích cái nào là đi cái đó, tới nơi tới chốn. Hai cái đều đi tới giải thoát hết, không cái nào là không xài giải thoát. Nhưng rộ trình này nó đi là vô, nó phá hết tướng, không có tướng nào đó. Khi tới giải thoát rồi đó thì mới phát giác trong cái điều bản chất là vô với hữu không khác, sắc tích thì không. Anh này cũng vậy, anh này là hữu tướng, cũng như là có tướng Phật tích mà không có gì mà nó không có Phật nữa. Nhưng mà khi mình đã được cái mà vô đây đạt được Phật tướng thì mới biết rằng à, Phật tức là vô vô đạt được tình trạng đó. À, Phật khi mà ta nói là thiền định trong tu, thì thực sự ra nó cái là dư thừa. Thực sự ra bản chất của tất cả pháp môn đều là có thiền, nên thực sự nói gì là dư thừa. Sao mà khi mà những người mà nói cái gì thiền định trong tu và không định rõ cái thiền này là cái chuyện gì đó, mà mình có thể mình lầm lộn cái thiền này là thiền tông độ, là thiền tông độ hay hàng thiền tông độ và tịnh độ là hai tông này, nó là nó phá nhau. Thành ra thầy Từ Thông mà giảng về thiền tông này thì giảng tịnh độ của vậy nghe ra là bất tin tưởng này. Là tôi nghe rồi, tôi nghe cái băng đó rồi, tôi nghe tính tin cho thử, tôi nghe xong rồi tôi mới giảng luôn, tôi quên rồi. Mà anh tịnh độ á, mà anh tịnh độ thì không có giảng kinh thiền. Mà nếu mà anh giảng kinh thiền á thì anh giảng cái thiền à. Thành ra cái thiền tông độ vậy thì hai cái này là tại vì cái lộ trình đi và cái pháp hành nó khác. Mặc dù con đường chứ mà như cái núi thì mình đi là thì mình có thể là mình là đi chiều này cũng lên núi, đi chiều này cũng lên núi, đi chiều nào cũng lên núi hết trơn. Nó có cái lộ trình gì đó, trình mình đi. Thành ra quý vị nghe thì nếu thì luôn luôn mà khi ta nói thiền trong tu, tức là tịnh độ mà áp dụng cái phương pháp trụ tâm bằng cái lối thiền thông thường. Cái lối thiền thông thường không phải là cái lối thiền của tông độ là xả bỏ. Còn cái thiền tông độ và tịnh độ là hai cái lối bắt buộc nó phải loại với nhau trong cái lộ trình nó đi. Khi mà nó có pháp mà tu á thì là pháp cái đó là ngũ tướng rồi. Hay nói là tôi dùng cái pháp nào đó, tôi dùng tôi dùng một cái pháp tu để mà đạt tới giải thoát, thì tất cả cái này nó trở thành ngũ tướng hết á. Mà khi mà nó trở thành ngũ tướng á thì nó có tự tánh và tự tướng hết rồi đó. Một cái tánh nó có một cái tánh riêng, một cái tướng tự tướng riêng. Thì có cái tánh riêng và có cái tự tướng riêng nên nó dính vào trong cái hệ thống rồi mà hệ thống phân biệt. Thành ra khi mà hệ thống phân biệt thì nó phải sai khác nhau, không đi chung được. Khi mà đạt được tới cái này nè thì anh này thủ tướng, tức còn đạt được thật tướng. Hay anh này là vô thì cuối cùng vô đây thì đạt được không tướng, thì thật tướng tức không tướng. Lúc đó thủ tướng mới phát giác là được thật tướng từ nào tới giờ tức không tướng. Hay mà không tướng tức là thật tướng, tức là có đủ các tướng hết đó. Thì lúc này nó mới trùng nhau nè. Nó đụng nhỏ tại cái cố gắng này thôi, còn tất cả từ đây đến đây đều điều khác, từ đây khác thì mỗi cái này nó đều là có tự tánh riêng, tự tướng riêng. Thì cái này có tự tánh riêng, tự tướng riêng thì không thể giống được, không thể giống được. Hay mà căn cứ vào cái tự tánh của pháp tu, tự tướng của pháp tu tu á thì đương nhiên là trên lộ trình này hoàn toàn khác, chỉ có cái này bị mục tiêu, cái này là đây thì mục tiêu nó giống thôi. Là thật sự ra cái người nào nói thiền tịnh này nó thật sự nó dư, làm cho người ta nó mê mờ, nó đúng ra mình nói là tịnh tu bình tự tâm, cái tự tâm có gì khó quyền tu theo thách của thiền. Thì tất cả những cái pháp môn á, như tịnh độ tông á, nó cũng là cái pháp môn của thiền tông. Nó thiền tông là thiền chung á, tức là cái gì mình tu về niệm Phật thì cái gì phải biết cách làm sao nhập cho niệm Phật tốt, niệm Phật tham muội, tức là định, tu là gì thiền định. Còn cái gì niệm bình thường á thì mới chỉ vô giảng sanh thôi. Thành ra khi nó nói nó thiền định này, tức là ý nói là cái gì tu thêm để mà đạt được cái niệm Phật tham muội này thôi. Ta thành nó gì nhớ nha. Thành nói người ta cứ ép hai hàng này lại chung, mà tôi nói hai ngày tu chung cũng được, cũng như cái pháp nguyên thủy cho pháp đại thừa, hai pháp nó tu chung cũng được. Một hai gì hai chủ trương nó hoàn toàn khác nhau, không cách nào tu chung được hết á. Hai cái giới nó giữ khác nhau nó làm sao tu, không? Cho nó đại thừa với nguyên thủy là không cách nào tu chung được hết á. Ví dụ như bây giờ đại thừa, cái đầu chủ rồi đại thừa này là lấy cái gì, lấy cái bồ đề tâm làm cơ sở, hay còn cái này lấy xả đi tâm làm cơ sở. Lấy cái này là cái mục tiêu của nó, cái này mục tiêu của nó là nguồn gốc của nó. Khi mà xả thì tâm cơ sở là tất cả cái gì nó bỏ hết, bỏ không dòng thế gian bỏ thiện pháp, bỏ hết chỉ trong cáo tu thôi. Còn này á, bồ đề tâm là lấy từ bi làm cơ sở, thì vào chúng sanh rồi vào pháp giới rồi gì phát đại nguyện rồi trở luân hồi thì tụi nó khác hơn hết trơn. Trong cái lộ trình tu là khác hết, các chủ trương đều khác hết trơn. Thành ra khi mà nó đề cập phương pháp á thì đương nhiên phương pháp là khác, không cái nào giống. Anh này cố gắng á là giải thoát, nghe nhờ anh này cố gắng á là giải thoát cho mình, cho tất cả chúng ta. Hai cái khác nhau. Anh này chủ trương muốn giải thoát cho mình chúng ta thì cứ gieo duyên chúng ta, tập các hạnh chúng ta. Anh này là vì giải thoát cá nhân không đến, không để chúng ta nữa, xả ly chúng ta, bỏ chúng ta. Giờ muốn tu cái này đó thì nó có cái cái gọi là cái hàng rào để mà kiểm soát thân tâm là cái giới của nó. À, thì cái này là ông tu theo lối này đó thì có giới thì keo nè, à, giới thì keo đi nè, à, giới sa di nè, sa di xuất sa ma na, à, này có bao nhiêu giới thôi hết rồi. Tất cả giới này là đều bỏ hết. Tất cả cái giới này nó có cái chữ là cấm không, không có bao giờ cái chữ nên làm gì hết chứ. Nó tới tất cả cái giới của bên anh tâm này bắt đầu bằng chữ không. À, thì nó là trong cái giới học đó là nó gọi là gì? Nó đó là chỉ và trì á. À, tức là chỉ là ngừng. À, nó gọi là chỉ. À, là tác trì. Chỉ trì và tác trì, chỉ trì. Chỉ trì và tác trì. Tức là chỉ có một cái là ví dụ như giết thì không giết, là cấm giữ, trì giữ cái cấm này nè, ngừng nè, không giết, không ăn, không tắm, không giữ tiền, không bắt đầu làm chỉ không. À, còn giới anh này đó là giao duyên chúng sanh, nên nó ngoài cái vấn đề chỉ trì, nó có cái chỉ trì giữ cái vấn đề là không, nó cũng có những giới gì không, thấy không? Trong ha, rồi có những cái giới chẳng hạn gì nên phải làm, phải làm cho làm tác rồi. Thì cái đây là cái hàng rào của nó để nó kiểm soát thân tâm, thì nó nằm trong cái hàng rào này đó, thì kiểm soát thân tâm á, thì bắt đầu sau này cái giới này đó, thành nó trở thành là Bồ Tát giới. Thì nương trong cái hàng rào này đó, bắt đầu nó mới tu quy định, nó tu chỉ quán, tu định, thì nó đạt được cái huệ của Bồ Tát, thành cái huệ của Phật. Còn nương trong cái giới này nè, cái giới này nè, thì nó tu định, thì đạt đến đến cái tứ thánh quả của La Hán. Thành cái này là vô lậu học, cũng vô lậu, vô lậu, nhưng mà vô lậu học này đó, vô lậu học, vô lậu giới, mấy vô lậu giới giới này đó là căn cứ vào cái giới vô lậu của bên Nam Tông. Còn cái vô lậu giới này nó là vô lậu của Bồ Tát giới, nó khác nhau hoàn toàn nha, hai cái đều vô lậu hết đó, nhưng mà hai chủ trương nó khác nhau hết á. Thành ra mặc dầu là con đường này cũng là con đường vô lậu không, nhưng mà cái quả vô lậu của cái này đó là quả vô lậu để thành Phật. Khỏi quả vô lậu này đó, mục đích là quả vô lậu để là giải thoát cá nhân này. Thành ra khi nó gieo cái nhân này bằng cái tịnh đó thì nó ra cái quả này. Thành hai con đường này không đi chung được. Sao bây giờ bữa nay chỉ có cấm thôi, bữa nay nó kêu là phải làm nữa tác. Thì bữa nay nó tôi chỉ có cấm thôi chứ đâu kêu anh làm đâu, anh làm là anh bị liền, anh làm là anh phạm giới. Từ đó thôi anh làm cái này nè, được, chỉ có làm cho làm cái này thôi. Thấy không? Thành nó không hành thiện nha, sở đi tâm là có tuyệt đối không hành thiện. Thành ra đối với Nam Tông đó, cái ngũ minh nó không học, ngũ minh không đi. Ngũ minh là cái chủ trưởng của đại thừa, ngũ minh là học gì vậy? Thanh minh, nhân minh, công y phương minh, siêu phương minh, công xã minh, nội minh. Thanh minh là gì? Thanh minh là học thì sinh ngữ á, thấy không? Tại vì mục đích của ông này là độ sanh, thấy không? Giờ mình phát tâm là độ sanh khắp thế giới, mình biết hết tất cả sinh ngữ của thế gian, độ sanh. Đi chỗ nào nói chuyện người ta nghe, người ta hiểu hết. Nhân minh là biết về cách luận lý học để giảng pháp. Nhân minh á, nhân minh luận á tức là học về luận lý học, chứ người ta mòn luận như vậy đó. Ta mòn luận thường cái nói của nhân minh học đó, nó dùng năm đoạn chứ, nó là năm cái câu để mà nó xác nhận một cái lý luận để cho ta bẻ không được. Tại vì khi mà giải pháp chúng sanh phải có cách lý luận phải học. Rồi nội minh tức là học về nội điển, cái thiệt rằng thành ra trong khi mà học nội minh này đó là học luôn cả đại thừa và học luôn cả nguyên thủy. Học luôn cả hai. Y thương minh học về thuốc.
Thuốc của ngoại đạo luôn.
Hả? Mục đích là đại từ bi thôi. Ngoại đạo có thì phải nhận học à. À, nếu mà cái ngoại đạo đó trị bệnh cho chúng sanh được thì nhận học. Để tránh đó là gieo duyên cho chúng sanh. Hay là công xã minh là tập học hết tất cả những nghề nghiệp. Cái ngành như gì computer nè. Rồi xây dựng chùa chiền nè. Thiết trí bàn thờ nè, học hết. Cái này để làm chi? Để đi tới đâu cũng có thể là lập được những cái đạo tràng, lập cái kia đầy đủ hết, xây dựng đạo tràng, phát triển Phật pháp, học hết á. Với cái này, còn của đường thủy này, tất cả cái này không được học nha. Tại vì vũ trường á là không có tạo nghiệp nữa, mà không có cần làm gì, mình chỉ cái nỗ lực cái định này thôi. Cái này là mình nên, có chỉ là nên, nay phải thử không có chữ tác thì cấm rồi, cấm là giữ giới. Có gì sau này mới gì bỏ giới, có gì phải gì không gì, nó không có cái nào nó kêu gì nên làm gì hết trơn. Thành nó hai gì cái hai chủ trương này nó khác nhau nè, nên hai cái đó là tu chung được, rõ đảm là tu, đừng có nói tu chung, không về tu chung được hết trơn. À, mà cái lỗi của mình bên bên đại thừa là gì, cái hai cái đại thừa mình đó. À, cái pháp đại thừa mình nó nhiếp cả pháp này, nó có lực cả năm tông. Mà chính vì nhiếp cái này và chủ trương là phải học cái giáo pháp của bên đây theo cái nội minh, mà thành ra nếu mà nắm cái đại thừa không vững á, không thể nắm vững cái này nè, cái này là cơ bản hơn đó, thì cuối cùng mình đi qua cái pháp bên đây, mà đi pháp bên đây á thì cái pháp nào á là nhớ cái pháp của người ta lập ra để làm chi, để đạt được cứu cánh của cái chiều cái chủ trương của người ta. Cái pháp đó là cái nhân, cái pháp đó là cái khởi nhân để đạt được cái quả là cái cứu cánh của người ta, cứu cánh ha, gọi là cái nhân. Thấy không? Mình đang gieo á, mình nếu mà học cái pháp Nam Tông mà trong khi cái hành đại thừa của mình á, mình không đi vòng đường Bồ Đề Tâm mà mình đi vòng đường bên đây á, thì từ từ nó sẽ ra cái quả này là quả bỏ chúng sanh, bỏ đảng. Thì cái pháp từ từ nó đi vào thành nó cái tâm cái người đi pháp từ từ nó khô lên, nó khô kiệt cái tâm đi. Mấy người mà tu Nam Tông á, tu mà đúng nghĩa cái tâm nó lạnh lùng, lạnh lùng đó, chúng sanh không có để ý nữa, chỉ có là mình thôi. Còn nếu mình đi qua Bồ Đề Tâm á, cái tâm của những vị Bồ Tát nó rất là mát mẻ. Nhớ hai chữ này phải hai ra nè, thành ra hai cái lối này đó, mình đi cái này đó, cái Bồ Tát từ từ nó khô đi, hai lối chúng sanh không còn thấy cái gì mà cảm thấy nó có cái sự rung động nữa để mà làm việc nữa, rồi từ đó đó là từ cái thiền định này nó rồi xả ly thiệt là mạnh, còn họ đi tới cái cuối cùng là cái niết bàn, nó sanh quốc diệt. Thành ra cái hai cái pháp này tuyệt đối là có, nhưng mà cái đại thừa mình bị cái nguy hiểm đó, là cái đại thừa mình đó bắt buộc phải học Nam Tông. Vì cái sao? Vì tâm đại bi, biết là chúng sanh có nhiều căn tánh, trong đó có một số đó tịnh căn về Nam Tông, mình gặp những cái chúng sanh này đó, mình phải biết cái pháp của Nam Tông để mình dạy cho người ta. Thành nó bắt buộc phải học, bắt học rồi vì tâm đại uy mà học, chứ không phải học cái gì hả? Không, thì học rất là rõ, học rất là minh bạch. Mình có cái mình không hành thôi, tức là học rất là rõ, là rõ như là cái lối của ông này tu vậy đó, biết rõ như vậy đó, chứ không phải là học lờ mờ. Nhưng có cái là không như mình hành, vì đó cái bồ đề tâm này phải hành theo cái gì? Theo lục độ. Chứ không phải thành là không thành tôi cái đế, thấy không? Thành ra biết rõ để dạy chứ mà biết rõ để hành, mà cuối cùng nhiều khi mình học á, rồi có một cái là mình lại áp dụng cái pháp này bằng cái nhân pháp để mình tập luôn, thì cuối cùng nó từ từ cái bồ đề tâm nó khô kiệt, tại vì cái nhân của nó phải sanh ra cái quả này, cái quả phải xả ly, thấy không? Tăng hoài không khô kiệt, còn nó không kiệt là mất pháp đại thừa, mất pháp đại thừa. Họ gì thấy có cái chướng ngại, chướng ngại mà họ sẽ nói cho mình thấy con này. Bạn mình nói cái này để thị nữa không? Như đa số thì cái gì là đi vào pháp không có tách được hai môn này ra, không tách được hai môn này ra, và không biết rằng là mình học Nam Tông tách xài không học Nam Tông, mà học Nam Tông vì vấn đề là Bồ Đề Tâm, mà học Nam Tông thì phát nguyện độ tất cả chúng sanh, mà bạn phải bỏ học Nam Tông. Vì lý do là vì đạo dụng trí, tức là trí biết hết tất cả các pháp học Nam Tông, chứ không phải học Nam Tông để mình thấy không? Thấy không? Nhưng mà trong cái vấn đề mà sơ cơ nên khi Bồ Đề Tâm chưa có đó, Bồ Đề Tâm mình chưa vững chắc đó, còn có thể thối được thì tuyệt đối không học này, tuyệt đối không lên học thì tốt hơn. Vì pháp Nam Tông nó hay vô cùng, chứ không phải mình nói nó không hay đâu, nó hay lắm, nó dễ, nó thì nghĩ mà nó là thanh an lạc dĩ lạc, Nam Tông sẽ rất lẹ, sao rất lẹ? Thì tại sao nó tắt hết? Cái phiền não nó không có nên sanh lạc tâm rất là sanh lẹ. Còn cái anh đại thừa này đi rất là chậm, lý do tại sao? Vì đụng với chúng sanh mà đụng toàn là phiền não, không thanh chậm không biết đó. Thành ra khi mà mình hành Nam Tông, mình thấy cái pháp đó an đặc thiệt, mình cho cái pháp là đại hữu hiệu á, thì từ từ mình đi pháp này, từ từ cái chúng sanh mình sẽ từ từ tỏ, bởi vì đụng chúng sanh đó là nó tỏ lời phiền não liền, đụng chúng sanh nó tỏ lời phiền não liền, đương nhiên là phải bỏ riết, nó dính vô hệ thống này luôn, đi luôn là khô kiệt bồ đề tâm. Khô kiệt bồ đề tâm tức là tôi nói trong kia, nó là mất vị Phật của tương lai. Thành ra cái gì ta nhớ, thành ra cái này lý cho em nè, đạt tương đạt trú, cái này nó bị cái hai cái này cho rõ nha. Thành ra Bồ Tát giới đó, nó có hai cái chỉ trì và tác trì. Thành ra cái tác trì nó kêu mình trì giới, khi mình phải làm cái điều đó thì gọi là trì giới. Cái này đó là có một giáo sư, có một vị giảng sư, có một người bệnh nằm ở đó, thì trên văn kiện của bên Bồ Đề Tâm là anh phải chăm sóc người bệnh. Nếu mà anh làm hành động đó thì anh đang tác, tức là anh tỳ giới. Còn nếu mà anh không làm á thì cái này là tác khi mà tác tùy á thì nó thành là chỉ, không có làm thì thành là phạm, thành nó tác tùy chỉ phạm. Nếu chàng có người bệnh á, mà mình không thèm giúp người bệnh ở thành phạm giới của ta, chỉ trì thì tác phạm. Còn cái anh này á, anh này chỉ trì tác tùy thì chỉ phạm, còn chỉ trì thì tác phạm, làm thì phạm. Ví dụ như cấm sát sanh thì mình làm thì mình phạm. Thì danh từ nó dùng chung là chỉ trì thì tác phạm. Ở đây thì có chỉ trì và tác phạm thôi. Ở đây thì có cái hai đặc biệt cái này. Thành hai pháp này nó chung được, cái pháp này thì không có chung. Thành ra cái gì mà gọi đại thừa đó thì phải căn cứ vào đây. Cái gì đại thừa là phải căn cứ vào đây. Thành ra cái người nào mà giảng đại thừa mà không giảng cái này á là đang giảng đây. Tại cái này là căn bản của nó. Từ cái này mới có bộ đề Bồ Tát giới. Từ cái này mà mới sanh ra Bồ Tát giới. Đấy, cái gì này mình học rồi. Ở trên trường kia là phát vô lượng Bồ Đề Tâm với tu chỉ quán này. Để người ta học rồi. Thấy không? Đây nhắc lại vô đi nắm lại cái vấn đề này. Từ cái Bồ Đề Tâm này mà đặt ra căn bản Bồ Tát giới. Mà nhân giới này nó trở thành là vô lậu giới. Nó nương cái nhân này thì nó đạt được cái quả vậy đó. Thành ra không có cái này thì cái bất tất cả cái giới giữ thành ra cái giới này hết. Thấy không? Mà cái giới này mà tu thì chắc chắn là đạt được giải thoát đây. Cái này mình nhớ như ở phim mình tu tên Bồ Tát Địa đó thì kể như những người không một chí hướng thì trong đó là mấy người xuất gia, mà xuất gia nằm trong này cũng dính luôn. Cái này là tham luyến tài sản này đó, trong cái người mình sanh ra đó, mình sanh ra đó thì nó có hai cái tướng sắc pháp, nó có hai tướng, nó gọi là nội sắc và ngoại sắc. Ví dụ như mình nói ngũ ấm mình là sắc, thọ tưởng hành thức, hành thức ha, ngũ ấm hành thức, cái tự cái sắc tự hành thức là nó tượng trưng cho một chúng sanh. Sắc này đó thì nó gồm có nội sắc và ngoại sắc. Thì nội sắc của nó đó, nội sắc là thân và các căn thân. Ngoại sắc này là thế giới, thì nó gọi là sắc pháp hết. Thế giới chúng sanh chẳng hạn như là trong thành ra khi mà nói sắc, nó sắc, nội sắc và ngoại sắc này đó, thì cái ngoại sắc này nó bao gồm cả sắc thanh hương vị xúc pháp nha. Sắc thanh hương vị xúc pháp nó thuộc vào ngoại sắc. Còn thọ tưởng hành thức á thì nó thuộc về tâm. Thành ra cái vấn đề mà tham luyến thân tài đó, tham luyến về thân tài trên này nè, tham luyến về thân á tức là chấp về nội sắc, tham luyến về tài sản á là chấp về ngoại sắc. Hai cái này nó từ nguyên tắc đó vừa thức biến là hy vọng á. Thành ra chấp, mình chấp á cái đó là mình tu cũng được. Mà tất cả những cái này á, nguyên nhân chính của nó là tham sân si. Đầu tiên khi mình tu muốn được pháp thiền được á thì mình phải yếu thế lực của mấy này đi. Hay thì về giới á, giới là thức là mình yếu thế lực của nó. Thành ra cái này nó nói mình là cái hệ bụng này là gì đâu, nó phóng túng tham như đây, phóng túng tham như qua bên đây. Mà lo về tài sản là không tu. Quý vị coi bây giờ nhà như bây giờ tu giờ mình phải xả bỏ ra rảnh, mình phải để nhiều thì giờ phải phá con sân tiền não rồi đâu phải dễ. Thấy không? Tu mới là gần 24 á. Mà dính mắt vào cái này rồi sao tu, dính mắt lo cho thân nhiều. Quý vị thường thường á, cái này quý vị dễ xả nè, có dễ xả, nó cũng còn dễ xả tại nó dính ở ngoài, mình xả mình đâu có đau. Thấy không? Nhưng mà dính cái mặt này nó mới mệt phần đa số tu là dính cái này nhiều. Thành ra cái giới của tỳ kheo á, nó đặt là nặng này nè, giới tỳ kheo đặt là nặng này nè, tại vì đã xả ly xuất gia rồi, xuất gia rồi, thành ra trong cái xuất gia đó thì dính thằng này. Mà thằng thân này đó, nó muốn cho nó còn tồn tại đó thì nó ngoài cái vấn đề là ăn mặc ngủ nghỉ, ăn mặc ngủ nghỉ rồi giải hưởng thọ hưởng thụ. Thành ra giới thì cao lắm, thật trong này không à, giới về ăn, giới về y, giới về ngủ nghỉ, giới về sắc dục. Thì cái này là khó phá, nên sau khi xuất gia rồi tức là xả bỏ ngoài sắc rồi, thấy không? Thì lúc đó mới là dùng cái giới đó để phá cái màu sắc, phá nội sắc rồi đó thì bắt đầu là bắt đầu mới tu được bình thường. Nếu hai cái này đó mình không có mình bị nó ra một đó, bỏ đảo đó thì mình tu mới thành. Thì mới tu được thiền định thì hai cái này có gì phải để ý. Ở đây là đa số là kẹt, hay mà đa số bình thường là kẹt cái này. Đại gia xuất gia như điều kẹt hết, giới xuất gia mục đích là phá cái này. Giới đại gia đó là bình thường là dùng cái này nhiều. Còn cái thứ hai á là mình tu á, thường thường là lý do tại sao là cái si mình á, cái vô minh điên đảo của mình đẻ quá thân thì mình có cái xin đi theo, và chỉ có cái đức Phật là không si thôi. Trong cái kinh điển nói là cái đức Phật là không si, thành phải luôn luôn có cái tâm là phải ưa thích cái này, ưa thích giáo thánh pháp. Tức là cái người nào mà muốn đi con đường đạo Phật mà thiên diễn mà không ai phải thường đọc kinh điển, không cần phải tụng nha. Đọc kinh kinh điển tức là ngày nào cũng phải đọc kinh, ngày nào cũng chỉ tư tư về kinh. Có cái là đọc nè, có 10 nè, tôi quên nè, kỳ này mới đi học hồi rồi phần trước á, đọc nè, nghe nè, chép nè, thuyết nè, tụng nè, tư duy nè, ấn tống nè, 10 điều gì đó chính với tỏ ra đối với mấy kinh này nè. Điều này là tỏ ra cái vấn đề mà dính mắc với thánh giáo. Hay sao chép thuyết minh tụng tư duy ấn tống thì nhiều lắm, nó còn 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 còn nhiều, 10 cái gì đó, 10 điều cái gì đó. Nên ta giao cái pháp là người ta giao luôn 10 cái này nè. Mà ta nhớ mấy vị tổ nhiều khi ngồi chép kinh, chép kinh thì ổng đâu rảnh đâu, ổng chép gì mà ổng chép để người duyên. Tức là chép kinh tức là có vấn đề là dính mắc với thánh giáo. Hay là nghe cũng là hình thức là dính mắc với thánh giáo. Đọc kinh cũng là dính mắc thánh giáo. Tức là mình mấy cái này là bình thường là thành cái tụng này nó thường thường là từ tụng này đó là thường thường là chỉ có phải ở trong kinh điển mình đang bên hệ thống của mỗi môn phái dòng năm tông bắt tông năm phái nó tụng là tụng một số kinh điển cao bản, thành là cái tụng này đó thiếu rất là nhiều. Ngày như là vô nguyên cái hệ thống ở đây nam thầy nào bây giờ cho mấy thầy mình gọi là tụng thiếu rằng đi thì họ cũng tụng đâu có nhiêu đâu. Nói là Phật tử gặp mấy thầy thì sợ lắm, mấy thầy tụng kinh đồ ngon làm đồ hay rồi thật sự có một vài bài kinh à, tụng tới tụng lui hoài mà xuống cả đời cũng lẽ không rành. Câu gì hay đâu quý vị, giờ cho một vài bài rồi với Phật tử tại gia mà làm hoài đó cũng vậy à, cũng là những người thôi không có gì đâu giỏi. Tại vì mà Phật tử tại gia không làm thôi, mà cái này thật sự đó tụng này đó thật sự đang